bàn tay đẩy ngọc nước, nằm từ hộ chúng sanh, đi đâu đường mang đường mới hợp đạo Bồ Tát.
Đẩy lọc nước, lòng từ hộ chúng sanh, đi đâu thường mang dùng mới hợp đạo Bồ Tát. Cái đẩy lọc nước để làm gì nhỉ? Nó còn phải lọc nước khoảng 4.000 trùng, đấy là con duy trùng, thì chúng ta cả trông thấy, mắt Phật mới trông thấy được. Thế nhưng mà đây chúng ta lọc là những cái con, có những cái con trùng, con cung quăng, các cái con vật mà mình có thể trông thấy được thì mình phải lo cứu vớt nó, chứ không có nên là ví dụ như con bỏ vào nồi con đun, thế là đun nước sôi, thế là nó bị chết ở trong đó thì mình có tội sát sanh. Cho nên phải giữ cái giới sát sanh kỹ lưỡng, không những là mình giết nó mà đằng này mình vô ý vô tâm. Cứ thế lấy nước, cứ thế đun, trong đó nó có trùng. Còn những con vi trùng nhỏ mà mắt người không thấy được ấy, thì cái đó mình không có lỗi, bởi vì mình không thấy. Thì vì sao đây lại dặn rằng lọc nước phải nhẹ nhẹ tay? Thế mình, nếu mà mình lọc vội, cái nước nó dồn dập, nó đổ xuống, có thể là con trùng bị chết. Thế cho nên dặn mình phải nhẹ tay. Nếu để chết khô trên đẩy lọc thì làm sao đẩy lọc nước mà lại chết khô? Con lọc xong rồi thì con phải thả nó về nước. Thế nếu mà con lại không chịu lọc nó lên rồi nó nằm ở trên cái trong cái đẩy, nếu mà mình không thả nó trở về nước, mình cứ thế thì treo cái đẩy lên thì nó phải chết khô. Thế cho nên ở đây có hai việc. Việc thứ nhất là trong cái lúc đang lọc á, mình phải để ý đến cái mạng sống của nó, không được mạnh tay, đổ nước mạnh thì nó cũng chết. Việc thứ hai là khi đã lọc xong rồi, phải thả những con trùng trở về nước cũ của nó. Chứ nếu mà không ấy, thì mình treo cái đẩy lên, thế là nó không có nước, nó phải chết khô. Thành ra mình cũng bị cho tội sát sanh. Rồi cái thứ ba thì dạy con cái gì nhỉ?
Dạ, mô Phật kính.
Thấy nước đang chảy ra thì nguyện cho chúng sanh là được biết, có cái trí tuệ, có cái trí tuệ để rửa sạch những phiền não. Thì là cái gọi là nó phát ra cái biết. Cái nào là chuyện phát ra cái biết? Làm sao lại phát ra cái biết? Và làm sao lại không phát ra cái biết? Sáng mặt trời như ban ngày, con nhìn vào cái phòng này thì con thấy cửa sổ, con thấy những video vàng, con thấy cái tường màu xanh. Đó là cái nhãn căn của con phát ra cái biết, bởi vì có ánh sáng mặt trời nó chiếu vào các vật, rồi nó lại từ các vật nó phản chiếu vào trong con người của con. Một cái hình, cái ánh sáng nó phía vào trong, qua con người vào đến cái chỗ thần kinh. Thế là ở cái thần kinh này nó y vào hai trần sáng và tối. Sáng nghĩa là có ánh sáng mặt trời. Thế thì cái thần kinh ở đấy nó nhận ra một cái hình bóng. Thế như thế gọi là nhãn căn phát ra cái biết. Tức là khi cái nhẫn thức có sanh thì mới có biết. Còn ban đêm không có ánh sáng mặt trời chiếu vào các sự vật, cho nên không có cái sự phản chiếu ánh sáng vào trong mắt của mình. Vì vậy ban đêm mình không có thấy. Thế là chúng ta phải có do nhân và duyên nó mới phát ra cái thấy. Chính ở nơi con mắt không có cái thấy, mà phải theo duyên, theo cái ánh sáng nó chiếu vào trong con mắt. Vì vậy cái thần kinh y theo hai trần sáng và tối mà nhìn nó lên cái hình vật. chúng ta gọi là pháp là thể biết, tức là cái nhận thức nó có sanh thì mới thấy. Và nếu cái con mắt đây là nhân, cái ánh sáng là duyên, nếu thiếu một cái thì chúng ta không có cái thấy. Tuy là thánh Phật vẫn đứng đấy, cái tánh biết vẫn đứng đấy, nhưng không có nhân duyên thì nó không hiện ra những các tướng. Các văn kệ quan trọng đặt ở chữ thấy, thế là đầu đuôi sao? Chúng ta cứ cả ngày thấy nghe người đến coi thường, bởi vì cứ từ bé đến giờ cứ thấy cứ nghe quen rồi. Thế ở đây ngài gọi là phải đặt quan trọng và chữ thấy tại làm sao. Từ đây suốt đoạn văn ở dưới là ngài giảng một cái chữ thấy thôi, mà ngài càng thật dài như thế này để để ý làm sao đặt quan trọng ở chữ thấy. Thế mỗi khi mình thấy nó chạy thì ở đây ngài dạy cái gì, tôi cứ mình theo dõi từng câu để tìm cái sự quan trọng này nó thế nào. Đấy, biết cái thấy của con, chính con còn chưa biết thì con dạy được ai. Cho nên đây dặn dò, khi mình thấy phải để ý đến cái chuyện thấy của mình. Đối với chúng ta thì cứ coi thường bỏ qua, cho nên ngài mới phải nhắc, ngài là phải thấu triệt cái thấy. Và đây thấy nước chảy, nguyện cho chúng sanh được ý nguyện lành. Mình nguyện cho chúng sanh nó biết phát cái nguyện lành. Cho nên dạy ngài dạy là nếu mà mình không thấu triệt được cái thấy của mình thì làm sao mình dạy được cho chúng sanh nó nguyện phát nguyện. Mà rồi mình làm sao mình thấy được cái chỗ lầm chỗ mê của nó để mình chỉ cho nó, để phá trừ cái lầm cái mê đi. Thế bây giờ con tìm xem là trong cái thấy của mình cái lầm mê là những cái gì nào, thế cho nên đừng mê nữa. Thế còn bây giờ cứ nhận tôi mê, thế rồi cứ thế mà mê mãi thì nói chuyện làm gì. Cho nên đây ngài cũng khuyên mình, chính mình ấy, đừng có mê nữa, đừng có nhắm mắt mà thấy. Thấy là cứ thấy tràn để chả để ý gì cả, thành ra thấy mà lại càng mê. Cho nên đây ngài mới phải dặn này. Trước hết là nếu người thấy chấp cảnh, cái câu người thấy chấp cảnh nghĩa là gì? Đó, cứ cho những cái mình thấy đây là có thật. Đó, thế tức là chúng ta còn chấp cảnh, tức là mình thấy nước, mình cho là nước, có nước thật. Thế là chấp cảnh. Thế thì với cái người chấp cảnh ấy, phải nhớ làm sao? Tình trạng không một nghĩa là gì? Cũng là nước đấy, nhưng mà mỗi người nhìn thấy là một thứ khác nhau. Thế đây ngài mới chỉ cho thấy. Bây giờ con phải tập đặt cho trọng. Nói liếm đi là cái tướng của những cái người không có bình tĩnh, không để ý cái chỗ mình học, cho nên cứ liếm phót. Thế bây giờ ở đây nói người chấp cảnh thì nước kia tình trạng không một, nghĩa là với mỗi con mắt nó lại hiện ra một thứ,